Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe câu chuyện. Dường như bây giờ có nhiều câu chuyện rất là hay, nó rải rác. Có khi là những người bằng hữu của mình gửi cho mình qua những cái thông tin email. Có khi mình đọc, có nhiều câu chuyện nó rất là dễ thương và mình nhớ cái câu chuyện này, mình kể cho các vị nghe. Để cống hiến cho những người trẻ, bằng không thì mình cứ kể những cái chuyện nó rất là nặng mùi đạo lý. Chuyện này thì nó không có đạo lý chi nhiều. Anh chàng thanh niên kia khi anh học hành xong đâu đấy rồi thì anh xin vô một cái company kia để làm. Nơi đó người ta đang tuyển người. Thế rồi qua những cái vòng phỏng vấn, về vòng 1, vòng 2 tới vòng 3. Đó là người phỏng vấn trực tiếp anh, đó là anh giám đốc. Thế rồi ngồi đối diện trước anh giám đốc, anh nhìn, anh dở hồ sơ ra, anh đọc một hơi. Rồi anh nói, xin anh đưa đôi bàn tay cho tôi coi thử. Tôi nghĩ rằng là trong quá trình học hành, anh trở thành người tài giỏi và hầu như đổ đầu trong những kỳ thi. Và với cái điều kiện ở Mỹ thì anh sẽ rất là cực nhọc để có thể có được tiền và học hành như thế này. Do vậy cho nên tôi muốn coi thử cái đôi bàn tay cực nhọc của anh ra làm sao. Thế rồi anh đưa bàn tay lên thì bàn tay rất ư là mềm mại, chảy chuốt, rất đẹp, chứ không có cái dấu vết gì của việc cực nhọc cả. Anh ngạc nhiên nói, tôi cứ nghĩ rằng là anh sẽ có một bàn tay của một người cực nhọc. Hóa ra là cả một cái chiều dài học hành dường như không phải là chuyện phải kiếm tiền để học. Anh nói, dạ đúng. Từ ngày tôi bắt đầu con đường học tới giờ, mỗi lần tôi muốn làm cái chi thì mẹ tôi nói không. Mẹ chỉ mong muốn rằng là con học thôi, chứ còn hãy để việc này cho mẹ làm. Cho nên xin thú thật với ông là tôi chưa hề làm một việc chi động đầu móng tay cả. Thế rồi người giám đốc kia nói, bài khảo hạch cuối cùng đó là chiều nay anh về nhà anh hãy rửa đôi bàn tay cho mẹ. Thế thôi. Thế rồi đi về. Rồi thưa các vị, cái dân Mỹ thì nó rất ư là thật thà nghe. Biểu nó làm là nó về nó làm, chứ không giống như người Việt ta về thuật lại cái điều đó với mẹ, rồi cười thông qua, rồi hôm sau tới. À này không. Anh về nói, cái người khảo hạch con để có thể nhận con vô việc làm hôm nay, họ đòi con phải rửa bàn tay của mẹ, cho nên mẹ hãy đưa tay cho con rửa. Thế rồi nó cầm bàn tay của bà, nó rửa, nó chảy nước mắt. Tại vì bàn tay trầy trũa sần sùi và nứt nẻ do vì những ngày đông rất là lạnh mà bà phải làm cái công việc tạp dịch là lau nhà nè, quét dọn nè, giặt giũ nè, vân vân thưa các vị. Và những cái tiểu bang xa Mỹ thì nó không có máy giặt như chúng ta đâu nghe, phải giặt đồ. Ngoài cái việc là đến làm cho gia đình kia, về nhà phải giặt thêm áo quần để có đủ tiền cho con học. Thế rồi khi nó rửa tay cho mẹ thì nước mắt nó đầm đìa. Bà mẹ nói, thôi con đừng làm nữa không. Con muốn chứng kiến rằng là bàn tay này nó nuôi con tới trưởng thành, sau đó nó mới dành với mẹ. Nó giặt cái thao đồ mà mẹ nó nhận về giặt để kiếm tiền. Thưa các vị, sáng hôm sau nó vác sáng tới, cái ông chủ nhiệm, tức là ông giám đốc phỏng vấn đó, ông nhìn thấy mắt nó mí còn sưng bục, hỏi chứ chuyện gì đã xảy ra với anh chiều hôm qua. Anh nói, thưa ông, tôi đã về và nghe lời ông, tôi rửa tay cho mẹ. Hỏi anh học được bài học gì từ bàn tay của mẹ? Anh nói, thưa ông, điều thứ nhất tôi học được đó là để thành được công danh như hiện tại, dường như mẹ tôi đã trải mồ hôi nước mắt và cả tấm lòng trên lối đi để cho tôi có được cái điều kiện như hôm nay. Bài học thứ hai đó là để kiếm được 25 sen dường như không phải là đơn giản. Cả đời của bà mà kiếm từng sen một để cho tôi học. Bài học thứ ba đó rằng là mọi sự thành công giữa cuộc đời này không phải là cái sự cố gắng của cá nhân, mà nó là cái sự yểm trợ lớn lao vô cùng của tập thể. Và nếu ta là người con, hoặc ta là người chồng hay là người vợ, làm được chút gì thành công giữa cuộc đời như không phải riêng ta, mà đó là cái công trình yểm trợ của rất nhiều bàn tay thương yêu làm thành, chứ không phải là riêng cá nhân ta có thể làm được. Đây là ba bài học. Khi tôi nghe lời ông về, tôi rửa tay cho mẹ. Chàng giám đốc kia nói đúng, tôi không phải muốn tuyển một người công nhân vô sở làm của tôi để làm kiếm tiền và xài tiền cho riêng cá nhân. Tôi muốn tìm một người có mặt nơi đây để điều thứ nhất là có thể đồng đau cộng khổ với công nhân ở trong một cái company này. Người đó sẽ biết giá trị từng cái thành phẩm, đó là bao nhiêu công sức của những người công nhân đổ vô, chứ không phải là riêng một người. Cho nên anh sẽ sống chan hòa, không tác quy tác phúc trên những người công nhân, coi họ như những ngón tay trong một bàn tay thôi. Điều thứ hai là khi anh làm được tiền rồi, anh biết giá trị của từng đồng tiền nó to lớn thế nào để anh có thể xài cho cá nhân thì rất là khiêm tốn, mà vì người thì không để hà chi. Đó là bài học thứ hai tôi muốn anh học được để anh có thể trải lòng ra và thay tôi trong nom cái công trình này. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất là dễ thương. Sau đó thì anh chàng được nhận vô và trở lại thành phó giám đốc của một cái company kia. Tức là dần dần bước vô lãnh đạo một cái tập đoàn. Và cái từ tập đoàn nó hàm nghĩa rằng là to tát lắm. Đó là chuyện thứ nhất. Rất ư là đời thường thôi. Và từ cái bài học đời thường ta học được rất là nhiều điều nhé. Kỳ thực là người ta có một cái thống kê rằng là dường như thanh thiếu niên bây giờ, thưa các vị, nó có cái yêu cầu nhiều hơn là nó đền đáp lại. Con em chúng ta hiện tại, thưa các vị, cái con đường giáo dục của mình càng ngày nó càng khó chứ không đơn giản. Nhất là nó sinh ra trong cái điều kiện rất là đủ đầy, cho nên có khi nó không học được có bài học như vậy. Cho nên các bậc bố mẹ dạy được đứa con để nó có thể hướng tâm về điều này dường như cũng không phải đơn giản đâu. Các vị phải rất là thông minh. Thứ hai, đòi hỏi nơi cái tố chất của đứa nó nữa, chứ không phải là mình thông minh mà mình dạy được đâu. Đó là điều thứ nhất mình có gợi ý để cho các vị thấy rằng là cái sự phát triển xã hội nó tạo ra rất là khó khăn cho những người lớn hiện tại. Ví dụ gần nhất là thế này, các vị hình dung rằng con em của chúng ta thì giờ của nó vô trường nhiều hơn thì giờ nó ở bên cạnh ta nghe. Thế rồi cái lúc nó về nhà thì nó lại có khoảng cách với ta nhất định đó. Bao nhiêu thứ trò chơi, nó chỉ cần cầm cái iPad thôi là nó chơi tối ngày, nó không buồn nói chuyện với các vị một câu. Cho nên các bậc bố mẹ bây giờ rất là khó khăn để tiếp xúc với con cái mình, chứ không đơn giản. Và cái điều kiện của mình càng giàu á, thì con cái mình có khi cái khoảng cách nó càng xa. Cho nên trong nhà các vị mà có được đứa con mà nó gần các vị, nó âu là có phước á. Thế rồi mình lâm vô tình trạng là con mình càng ngày nó càng quay lưng với mình, thì chuyện gì xảy ra? Mình tủi thân, mình buồn phiền, mình trách cứ, mình cảm thấy bất hạnh chắc. Thưa không. Thưa các vị, điều thứ nhất là nếu các vị là những người có chút năng lực tu tập thì các vị phải quán chiếu một điều rất là tự nhiên thế này. Những chúng sinh bé bỏng kia nó mượn các vị để nó có mặt giữa trần đời, chứ không hề là nó hứa rằng nó đến với các vị rồi nó làm cái đuôi của các vị. Nó không hề hứa rằng là cả đời nó cho phép các vị làm bảo mẫu luôn nha. Đến một cái tuổi nào đó, con trai con gái các vị tự nhiên nó muốn thoát khỏi sự kềm hãm của các vị, sự quản lý của các vị. Con trai cũng thế, con gái cũng thế. Nó muốn độc lập, nó muốn quay lưng lại, nó muốn chối bỏ sự bảo vệ của mình. Nó muốn trưởng thành, nó muốn chứng minh nó. Thế thì ta nên thông minh một điều rằng ta hãy coi mình là cái quán trọ, nó ghé lại, nó trọ rồi nó ra đi. Kỳ thực rằng tâm thức này nếu nó không trưởng thành trong các bậc bố mẹ thì các vị chuốc khổ thôi à. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là khi nó lớn rồi thì thưa các vị, nó sẽ Nó sẽ tìm cái con đường của riêng nó để nó phát triển. Ví dụ như con trai thì nó sẽ tìm người của nó thương, gái thì nó cũng tìm người của nó thương. Thế rồi khi nó kết hợp với nhau rồi thì cái việc phải làm đó là nó sẽ đầu tư năng lực đời sống cho thế hệ tương lai thôi. Còn ta thì giống như hai con chim già, chim con nó mọc đủ lông đủ cánh nó bay thì nó bỏ lại cái ổ trống quơ cho hai con chim già, nó ngồi nó ngồi khóc thôi. Cho nên điều đầu tiên có chút năng lực tu tập thì ta hãy quán chiếu một điều rằng chúng sinh nó ghé lại nơi đây, nó mượn mình để nó có mặt giữa trần đời thôi. Và nếu nó không mượn mình thì nó mượn người khác, chứ không phải là nó hứa hẹn rằng cả đời nó ghé lại đời sống mình. Và đây là cái điều mà nếu chúng ta có chút tu tập thì ta phải quán chiếu về điều này, nhận biết về điều này. Bằng không thì mình sẽ rất là lo lắng, bất an. Mình muốn kềm giữ lại, muốn níu nó về, muốn khống chế đời sống đó. Và cái điều kỳ lạ rằng ta hãy để cho nó chấp cánh nó bay đi thì nó còn trở về. Và nếu chúng ta cố tình ràng buộc nó, không muốn cho nó chấp cánh bay, thì thứ nhất là nó sẽ thù ghét mình. Điều thứ hai, nếu nó bay đi rồi thì nó không hề quay lại. Cho nên hãy thông minh nhận diện về điều này. Đây là bài học thứ nhất. Mình có những đứa con như cái anh chàng kia, anh về rửa đâu bằng tay mình, anh khóc thì ôi tuyệt vời. Nếu không có được đứa con như thế thì mình cũng rất là hạnh phúc. Tại vì xong rồi đấy, nợ nần tôi đã xong, tôi nuôi anh tới ngần đó, anh có quyền theo con đường của anh, việc tôi phải lo thôi. Thưa các vị, việc này nói ra thì nó có chút ngậm ngùi, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy nha. Các vị hình dung rằng là sẽ tới một lúc các vị nằm thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở đứt nối. Rồi con các vị nó tới nó thở giùm cho các vị một hơi được à? Không. Nhiều lắm là nó khóc dài giọt nước mắt rồi mình có lỡ chết thì nó cũng làm bộ buồn cho nửa tháng rồi đâu vào đấy. Việc nó làm. Cuộc đời như hành tinh này nó cứ quay tới chứ nó có bao giờ quay lui. Thế rồi mình kể một chuyện này để các vị lưu ý. Mình thăm một thầy bằng hữu, thầy đi thay gan. Lần đó mình qua bên Florida, khóa tu xong rồi tới thăm thầy. Mình thấy thầy nằm thiêm thiếp như vậy và chưa tỉnh để hỏi một tiếng nào. Thế rồi sau đó tới 5-6 tháng vậy đó, thì về là Cali mình lên mình thăm. Ông kể chuyện đó, thầy à, cái giây phút cận tử thưa thầy, là thầy hình dung rằng cả đất trời này là oxy, mà mình xin chút oxy vào mũi thở mà không chịu vô thầy. Hơi thở gọi là không gian thì mênh mông, nơi nào có không gian thì có oxy, có dưỡng khí để thở đấy chứ. Thế nhưng mà mình xin nó vô mũi mình một chút để mình sống, mà xin nó không chịu vô, hít vô không được. Cái phút giây cận tử con mới cảm được một điều rằng dường như là không ai thay cho mình để cho mình xin một chút dưỡng khí giữa đất trời để thở thôi thầy. Sẽ tới lúc con người ta tiếp xúc với cái điều đó nghe. Rồi sẽ đến lúc không phải ông thầy đó mà chúng ta cũng tiếp xúc cái điều này. Tới một lúc rồi các vị xin một hơi thở của đất trời này, xin không được. Cơ thể các vị không chịu nạp, lúc đó thì quằn quại trước cái chết mà thôi. Rồi ví thử lúc đó người thân các vị, như vợ các vị, như chồng các vị, như con các vị, những người mà các vị đã đem mồ hôi nước mắt xây dựng cuộc đời họ, họ đứng bên, họ không có làm gì được cho các vị đâu. Đây là bài học thứ hai. Tóm lại cái ý mình gọi thế này: nếu ta có được một đứa con, nó cầm đôi bàn tay ta, nó chảy nước mắt thì ôi cũng là hạnh phúc. Còn nếu có những đứa con nó quay lưng lại, nó không buồn bận tâm thì ta cũng rất là hạnh phúc. Tại vì xong rồi đó, nợ nần nhau ngăn đây đủ rồi. Đường anh cứ đi, đường tôi cứ đi. Hãy giải quyết chuyện chính mình mới là người thông minh nghe. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, nằm ở trong thiền thoại, mình kể cho các vị nghe cho vui. Thưa các vị, trong thiền thoại có nhiều chuyện hay lắm. Mình đi ngang đống lửa, mình nhìn, mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe. Một thiền sư tên là thiền sư Vô Căn thì phải. Không biết phải có tên gì không, nhưng mà cái tên không quan trọng, cái câu chuyện mới quan trọng. Một hôm ông tọa thiền, không biết ông xuất thần cái kiểu chi, người ta thấy ông không còn thở nữa. Tới một ngày đi qua, hai ngày đi qua, họ tưởng ông chết rồi, cái họ khiêng ra, họ dục vô lửa, họ thiêu mất. Thưa các vị, thân thể thiêu cháy rồi thì còn cái chi đâu, cho nên tới chừng thần thức ta trở về, ta không gặp cái thân đâu để trở về. Cho nên ta cứ đi quanh quanh chùa, ta kêu tôi đâu rồi, tôi đâu rồi. Thế là cái chùa thì chư tăng cũng khá là đông, mà nửa đêm nghe cái tiếng kêu lãnh lót rất là thê lương. Và đi ngờ ngờ quanh chùa thì các vị hình dung rằng ai chẳng sợ ma. Bỏ đi hết cả chùa, sợ quá. Và ta hình dung rằng cái chùa đó nhiều chư tăng đông vui ấy vậy, mà chỉ cần ngày vô căn nhà ta hiện thân ra, đêm nào cũng kêu gào ta đâu rồi, ta đâu rồi. Gà trốn hết. Còn một vài vị tăng già ở lại thôi. Thế rồi một hôm có người bạn của thiền sư vô căn, ông về lang thang hành cước, con đi ngang ông ghé lại, ông nói ủa sao mà chùa gì mà quang lạnh thế này. Ngày xưa nơi đây là nơi chư tăng vân tập về tu học rất là hưng thịnh mà. Vị trụ trì nói thầy ơi, tôi già tôi không còn sợ, cho nên tôi ráng ở đây thôi. Chư tăng trẻ họ sợ quá, họ đi hết rồi thầy. Hỏi chứ sao, chuyện gì? Nói thầy hình dung rằng bằng hữu của thầy là ngài vô căn đó, ngài nhập định cái kiểu gì luôn mấy ngày không thở không than, cho nên người ta tưởng chết, ta thiêu mất. Thế rồi bây giờ ông về ông đòi sao, cho nên cả chùa ta kinh quản, là không ai dám ở. Thầy ơi, nửa khuya là ông về, ông hiện thân đi quanh chùa. Ông hỏi tôi đâu rồi, tôi đâu rồi. Và cái tiếng ông rất là thê lương, tại vì tìm hoài không ra mình. Thì thầy nghĩ rằng là ai mà không sợ, cho nên trốn đi hết. Nó nói ồ, chuyện này dễ khó khăn chi, thôi được, ông mở cái cửa phòng của ngài vô căn cho tôi ngồi vậy đó, rồi tôi sẽ có cách trị con ma này. Ông thầy già kia nói không biết ông trị được không, coi chừng ông sợ rồi ông chết luôn rồi đó. Thưa các vị, vị thiền sư ta thì cũng có bản lĩnh, cho nên ông không có ngán chi. Ông nói xin đốt cái tô đống lửa thiệt lớn, xin nấu tô nồi nước sôi thiệt to để trước cái phòng đó, tôi trị ma này. Thế rồi nửa đêm cũng nghe cái tiếng là tôi đâu rồi, tôi đâu rồi, nghe rất là thê lương thảm não. Cái ngài ngồi trên giường, ngài nói đây, cái tên kia ta nghĩ mi ở trong đống lửa đó, vô nó mình kiếm. Thế thì con ma kia nó biến mất, nó chui vào đống lửa kiếm một hơi rất là lâu. Nó ra nó nói ta tìm hoài ta không thấy ta trong đống lửa. Nó ồ, thế thì nó chui vô nồi nước, vô nồi nước nó kiếm, chung cái nồi nước sôi kiếm. Thế rồi bóng ma biến mất một lúc rất là lâu, rồi hiện ra trước mặt, nó ta tìm rồi trong nồi nước không có. Ồ, thế thì nó chui đất, động thổ xuống kiếm nó. Thế rồi chui đất một lúc rất là lâu, ta tìm hoài dưới đất cũng không có ta. Và nói rất là thảm não. Cái ngài bằng hữu kia, ngài nói ô thế thì nó bay lên giữa lừng trời rồi, bay vô không gian mà kiếm á. Thế rồi biến mất một lúc, nó ta tìm khắp không gian không thấy bóng dáng ta đâu cả. Thế rồi vị thiền sư kia mới khai thị cho một câu, nói rằng là cái bản thân của ông á, vào nước, nước không có làm phỏng, vào lửa, lửa không cháy, chui xuống đất không trở ngại, biến vào không gian như tàn hình. Thế mà tại sao ông không nhận ra cái con người đang cất tiếng kêu rất là áo não là tôi đâu đó, cái con người đó mới đích thực là ông chứ. Ông tìm chi cái hình hài 5-30 kg, vào lửa thì bị lửa cháy, vào nước thì bị nước phỏng, chui xuống đất thì chui không được, bay lên không cũng bay không được. Tại sao ông tìm cái hình hài 10 kg đó làm chi? Ông không có khéo quay về nhận ra cái con người đang nhận biết, có người đang gào kêu là tôi đâu rồi đó, hãy nhận coi nó là ai. Thưa các vị, cái lời khai thị nó qua ra đánh động được cái vị thiền sư kia. Ông chợt ngộ rồi sau đó xả cái kiếp làm ma siêu thoát. Đó là câu chuyện thiền thoại rất là vui. Thế là kiếm thêm câu chuyện nữa. cái là hồi hướng được rồi. Có gì nữa đâu, nói hoài. Ngài Ngưỡng Sơn có ông đệ tử tên là Quang Dũng. Và Ngài Quang Dũng nhà ta cũng là vị thiền sư lớn, rời thầy đi hoằng quá một nơi. Thế rồi một hôm ông về thăm thầy, cúc cung đảnh lễ thầy. Rồi Ngài Ngưỡng Sơn hỏi chứ: "Mi lại ai vậy?" Nói: "Thưa con lại thầy." Hỏi chứ: "Mi có thấy ta không?" Ngài Ngưỡng Sơn ngài chỉ vô: "Mi có thấy Lão Tăng không?" Quang Dũng nói: "Dạ thấy." Nói: "Lão Tăng sao giống con lừa vậy?" Và thưa các vị, cái câu này vị thiền sư hay thử nghiệm học trò đó nghe. Ta sao giống con lừa vậy? Tức là ta sao giống đồ súc sinh vậy? Ngài Quang Dũng ngài rất ư là bình tĩnh, ngài nói: "Thầy cũng không giống Phật." Rồi Ngài Ngưỡng Sơn ngài hạ thêm câu nữa: "Thế thì ta giống ai? Nếu ta không phải là lừa, ta không phải là Phật thì ta giống ai?" Thì Ngài Quang Dũng ngài hạ một câu rằng là: "Nếu thầy có giống, thế thì thầy đã là lừa rồi. Nếu thầy giống bất cứ một cái hiện tượng gì, một cái hình ảnh gì bên ngoài, một cái đối tượng gì, thì thầy đã là con lừa rồi." Ngài Ngưỡng Sơn ngài tán thán, ngài nói: "Hay thay, 20 năm rồi ta dùng cái ngữ cũ này để thử nghiệm những thiền sư tới đây. Một là họ lạc vô phàm, hai là vô thánh, chưa hề có được cái thấy siêu việt phàm thánh như ngươi. Đáng là người đệ tử lớn của ta, ngươi đã thể nhận được điều này, hãy ráng mà bảo trì." Đây là câu chuyện trong thiền thoại rất là dễ thương. Thế là câu chuyện này nó cho ta cái điều chi thưa các vị? Buổi sáng mình có học một điều rồi nghe, tức là cái tâm thức mình, ý thức mình nó rất là nhạy, phải không? Nhìn là nó làm cái chi? Nhìn là phê phán, nhìn là thầm thì. Tâm thức mình nó rất là phố chợ nghe. Bên ngoài thì chỉ có đơn giản một con người thôi, nhưng mà trong đây thì bao nhiêu người? Thưa các vị, nó quyên náo vô cùng, nó phố chợ vô cùng. Nó cãi lộn với nhau còn hơn người ta bán hàng cá nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là khi nhìn thì phê phán, do vậy cho nên mắt ta khi tiếp xúc với bất cứ hình ảnh chi thì nó liền sinh khởi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Và khi nào thì tâm thức phố chợ trong đây nó yên lặng? Khi các vị nhìn mà an trú trong cái trạng thái vô niệm nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì trong đây phố chợ nó dừng lại. Nó dừng lại thì liền tức khắc mình không có rớt vô phàm và thánh. Hay cái ví dụ gần nhất là thế này: khi các vị nhìn bằng cái tâm thức nhận biết chói sáng mà không có một cái ý niệm phê bình, phân tích, lý luận, thì thầm, thế thì không ghét, không thương, không thù oán và cũng không chê trách gì cả, chỉ đơn giản nhìn sáng rỡ nhận biết đối tượng đang trước mắt ta. Điều thứ nhất là tự nhiên là các vị tiếp xúc với mọi người trong cuộc đời này một ngày không hề khởi phiền não. Các vị tiếp xúc với mọi vật hiện ra trước mắt các vị không hề khởi lo lắng, buồn phiền, tham lam hay là chê trách gì cả. Điều thứ hai thưa các vị, nếu mình an trú được trong cái sự nhận biết vô niệm như thế này thì cái điều tự nhiên là các vị đang an trú ngay nơi cái thể tâm bất động, lặng lẽ của các vị. Hay nói cách khác là an trú ngay cái nơi Phật tâm chiếu sáng hiện tiền của các vị. Và cái công phu thiền tập thưa các vị đi quanh quanh, chỉ đi đến cái chỗ này, dụng công như thế này gọi là công phu thiền tập. Người xưa như Ngài Quang Dũng chúng ta vừa đọc đó, thì được Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài khen rằng: 20 năm ta tìm một người, tâm thức không có lạc vào phàm và thánh nhưng mà tìm không ra. Mi là người đầu tiên nhận ra được điều này. Thưa các vị, nói thì nghe rất là giản dị, nhưng các vị hình dung rằng là bất chợt mình gặp một người, người ta hỏi một câu thì mình liền lâm vô cái tình trạng chi? Phê bình, phán đoán, dở hay, phân tích, phải quấy và thị phi. Không thể nói một lời với Ngài Quang Dũng là tại vì tâm ta nó luôn là ngược xuôi sao động, không thể thực tập để an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền. Thế cho nên khi nào mình có được cái công phu là luôn an trú ngay nơi cái tâm nhận biết hiện tiền, không để cho nó chạy ngược chạy xuôi, thì các vị mới vượt ra ngoài khỏi vòng phàm mà thánh. Lúc đó các vị mới không có lâm vô cái tình trạng là ta đâu rồi bằng không. Thì thưa các vị, ta cứ chạy lên quanh, ta tìm cái hình hài ngũ quẩn này để chui vô. Mất cái hình hài ngũ quẩn này trong kiếp này thì thần thức các vị lại lang thang tìm một cái ngũ quẩn nữa để chui vô, để có lại một đời kế tiếp, đó là thọ sanh vào một hình hài mới. Đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Và tóm lại một điều thưa các vị, kỳ thực là chuyển tu nó không phải là cái gì cầu kỳ như khê cả, chẳng qua là an trú tâm được ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền vô niệm, thế thôi. Và nếu mình làm được điều này thưa các vị, cả đời còn lại mình chỉ làm một việc đó chứ không có việc khác. Kỳ thực ra học trăm kinh nghìn sách, hoặc mình nghe pháp, hoặc mình tham vấn, thậm chí người xưa đi tham học 20 năm chỉ gõ vô cánh cửa này để sáng bừng được điều này, để an trú ngay cái tâm Phật bất động của chính họ để họ hành trì thôi. Người xưa gọi là để bảo trì thôi, chứ không phải là làm cái gì nhiều hơn nữa cả. Đây là cái điều mà nếu chúng ta thể nghiệm được thì chúng ta tự nhiên có niềm tin với chính mình. Cũng hàm nghĩa thứ hai rằng khi các vị thể nghiệm được thì các vị mới thực sự có niềm tin với pháp hành trì và có niềm tin với Tam Bảo. Bằng không thì mình tu qua quýt cho vui thôi, chứ còn niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng chưa có sâu chắc. Đó là điều thứ hai gửi đến các vị. Thế là điều kế tiếp chúng ta đi vô. Mình đã học một buổi sáng rồi. Và dường như hôm qua mình đã gợi ý về điều này, an trú tâm và hàng phục tâm. Và chúng ta đã đi cái phần thứ nhất là các tầng của tâm thức, phải không? Hôm nay mình đi đến cái phần thứ hai là bản chất của tâm. Hồi sáng mình đã gợi ý cho các vị có cái nhìn từ con mắt của nhà thiền, nhìn vô nhiều tầng tâm thức. Mình xin lặp lại. Cái phần lý giải đầu tiên là dùng cái lăng kính của những nhà Pháp Tướng Tông, tức là của Luận Thư Duy Thức, để nhìn về năm phần của tâm thức. Thế nhưng mà mình làm một cái việc đơn giản hơn, đó là dùng con mắt nhà thiền nhìn về cái tầng tâm bên trong của các vị thì chia ra hai phần thôi. Một là cái phần sinh diệt, hai là phần bất sinh diệt. Rồi mình làm lại, cái tầng sinh diệt, thưa các vị, nó không rời bất sinh diệt. Ngay cái sinh diệt là có cái bất sinh diệt nha. Và cái từ người ta hay dùng trong kinh văn, thưa các vị, là ngay sóng cuồn cuộn đó, người ta không thể tìm đâu khác, ngay đó là nước đó. Muốn tìm nước không thể múc hết sóng đổ đi, mà muốn tìm nước là ngay nơi sóng nhận ra nước. Muốn tìm cái tầng tâm bất sinh diệt thì ngay cái sinh diệt anh chỉ cần nhận diện nó, anh chỉ cần là người nhìn thì anh nhìn ra ngay nơi đây là có thể tâm bất động vô sinh bất diệt. Rồi cụ thể hơn nữa, này buồn này vui này hờn này giận, nó ngược nó xuôi, nó rủi ngựa chạy ngang qua tâm thức các vị, trong khi các vị có khả năng làm được một điều rằng là đang quan sát nó, đang nhìn ngắm nó. Thì cái người nhìn với cái bị nhìn hai phần nó không phải là một nha. Điều thứ hai, cái người nhìn và cái bị nhìn, tức là cái năng lực nhận biết và cái bị biết, nó cách nhau bao xa vậy? Tức khắc. Nó không có khoảng cách. Một là ta quên thì ta liền đồng nhất ta và buồn vui. Chợt nhớ thì liền tức khắc ta là người. Gọi người thì nó không đúng lắm, tại vì nó không có người. Nó vô danh mà. Nó là trạng thái vô niệm mà. Nhưng mà mình tạm dùng cái từ người đi cho nó dễ hiểu. Tức khắc ta là người quan sát và buồn vui là đối tượng bị ta quan sát. Ta là người đứng bên đường, buồn vui là những dòng xe đang chạy trên đường. Thế thôi. Chuyện này, thưa các vị là có một cái chút trải nghiệm và các vị thực tập dần, các vị sẽ nếm được điều này thôi. Chứ không phải là các vị nghe mình nói rồi các vị nghĩ rằng làm được, thưa không, vẫn chưa đâu. Ngay bây giờ ai giỏi lắm á, thì thưa các vị khi buồn, khi giận nó đến là đi ngang qua, các vị mới thấy rằng là mình đã đồng nhất vô nó dẫn mình đi một đoạn xa rồi mình mới chợt nhớ. Chứ các vị chưa có khả năng nhìn được cái giận từ đằng xa nó tới, nó hiện ra trước mặt các vị rồi nó đi ngang qua, các vị chưa làm được điều này. Các vị chỉ nắm đuôi nó thôi, tức là nó tới rồi nó bỏ các vị, nó đi nghìn trùng rồi các vị mới thấy ồ, nãy giờ mình đã đồng nhất mình vào cái giận. Thường nó là như vậy. Nhưng mà yên tâm, mình biết rằng giận không phải là mình, dù rằng nghe lời thầy Phước Tỉnh nói rồi bắt chước nói, nhưng mà đã tiến bộ rồi nghe. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ta thử hình dung rằng là chưa nói trong nhiều kiếp, ngay trong một kiếp này thôi, từ bé cho tới hôm nay ta chưa hề nghĩ rằng là cái giận không phải là ta, cái buồn không phải là ta. Khi có buồn có giận ta thấy là ta đang buồn, ta đang giận. Ta chưa hề thăm dò vào cái chiều sâu để biết rằng ngoài cái buồn mà giận nó đến nó đi trong ta, thì ta còn có khả năng làm được người quan sát nó. Có phải vậy không? Thế thì khi các vị hiểu được điều này, các vị có niềm tin với điều này là đã tiến bộ xa lắm rồi, chứ không phải là không tiến bộ. Cái việc còn lại là do vì mình đồng nhất nó quá lâu, cho nên bây giờ nó đến thì mình bị nó nhận chìm, nó lôi cổ mình đi, nó dắt dẫn mình đi. Chuyện nó phải vậy thôi. Rồi sẽ tới một lúc nó hiện thân ra, từ xa các vị đã thấy, rồi nó đi tới gần các vị cũng nhận diện, rồi nó đi ngang với các vị nhận diện được nó, rồi nó đi mất hút, các vị dõi theo nó. Rồi tiến bộ hơn nữa thì thưa các vị, nó không có quyền tới gần các vị, nó vừa nhúc nhích cây rừng từ phía xa các vị đã nhìn ra rồi, rồi nó biến mất, nó bốc khói bay đi mất. Rồi sẽ tới một lúc nó đến nó đi, cái chuyện nó không quan trọng chi cả, mà các vị luôn an trú ngay cái con người nhận biết từ sáng tới chiều thôi. Lúc bây giờ thì phiền não không động được các vị. Lúc bây giờ thì trong tâm thức các vị chói sáng rạng ngời, chỉ một cái tâm nhận biết mà không có thánh, không có phàm, không có phở, không có quấy. Nhìn bất cứ cái hiện tượng gì đến đều không phê phán, phải quấy, thị phi, dở hay chi cả. Nó sẽ phát triển dần như vậy. Tùy vào cái mức độ. Mức độ gì? Cái mức độ đam mê công phu tu của các vị thôi à. Chứ không phải là cái đoạn đường này phải mất 10 năm, 20 năm theo cái định chuẩn của ai đặt ra, thưa hề. Thưa các vị, không hề. Tùy vào căn tánh từng người, tùy vào cái niềm đam mê từng người, hay là cái tinh tấn lực của từng người. Có câu chuyện rất là hay nói được điều này, mình kể cho các vị nghe. Anh chàng đó qua bên Na Uy du lịch, hỏi thưa cụ, từ đây đi vô thành phố mất bao nhiêu phút? Cái cụ nói gần một tiếng đồng hồ. Cái anh chàng nó đi 5-3 bước xa xa, cậu nói khoan khoan, em trở lại đây, ta nói lại. Đây vô thành phố không phải mất tiếng đồng hồ đâu, mà chỉ mất có 40 phút mà thôi. Nói tại sao ông vừa nói tôi một tiếng đồng hồ? Nói tại vì lúc đó ta chưa biết là anh đi như thế nào, bây giờ ta nhìn thấy bước chân của anh, ta biết rằng anh đi như thế này thì chỉ 40 phút mà thôi. Thưa các vị, chuyện nó là như vậy nghe. Không hề có cái định mức rằng tu 10 năm, 20 năm hoặc là 1 năm chi cả. Mà cái điều này nó lệ thuộc vào bước đi của các vị. Hay nói cách khác là
lệ thuộc vào cái niềm đam mê của các vị. Các vị có muốn là chấm dứt khổ đau hay không? Còn các vị cảm thấy là rất cần những khổ đau để làm cho cuộc đời ta có hương vị, thế thì chịu thua thôi. Thần linh cũng phải cúi đầu chào, tại vì ta chưa muốn khước từ. Do vậy cho nên thưa các vị, tùy vào cái niềm đam mê nơi các vị mà quả chánh giác nó có rớt xuống bây giờ hay là vĩnh viễn trong ngàn vạn kiếp không bao giờ rớt. Chuyện đó nó là một lẽ thật nha. Thế rồi từ cái chuyện mình ôn lại buổi sáng để cho các vị có một cái nhìn rằng là hai phần tâm sinh diệt và bất sinh diệt không rời nhau nha. Khéo thì ngay bây giờ, ngay nơi đây, an trú ngay nơi thể tâm bất sinh diệt. Còn vũng thì chuyện gì phát sinh? Hứa hẹn rằng đời này không làm ăn chi được cả, đời sau nữa. Và thưa các vị, đời này mà không làm ăn nên thân thì đời sau có khi không dễ gặp chánh pháp. Mà nếu có gặp rồi thì ta cũng bịt mắt làm ngơ. Cái điều kiện mỗi một đời sống nó mỗi khác. Giản dị nhắc cái điều này các vị nhận ra thôi. Ví dụ như đời sống ta mỗi năm mỗi khác nha. Chưa chắc gì sang năm mà cái niềm đam mê tu của ta nó giống như năm nay. Ví dụ như sang năm có chùa cao Phật lớn nè, tổ chức đầy đủ tiện nghi nè, nhưng mời ta tu thì đừng có hòng, điên năm thôi, chán rồi, biết quá rồi. Thầy Phước Tịnh nói nhiều đó, nói tới nó luôn, nghe nhàn rồi, ta đủ rồi. Thế thì chưa chắc gì sang năm mà tâm thức ta nó dâng lên cái niềm đam mê như năm nay. Huống nữa là đời này mất đi, đời sau đừng hòng. Cho nên thưa các vị, phải làm thế nào trong một đời này liễu quyết cho xong việc tử sinh là. Đó là chúng ta ôn lại những điều đã nói buổi sáng, bây giờ đi vô cái phần này. Bản chất của tâm. Mình muốn nói là cái này bản chất chân thật nha. Điều thứ nhất là nó vô nhiễm. Điều thứ hai là nó chiếu sáng. Điều thứ ba là nó hằng hữu. Điều thứ tư là nó đầy công đức. Tạm giải thích gần đó thôi. Nhiều nó đủ câu giờ chứ hết giờ rồi. Thế nào là vô nhiễm? Cái điều rất là tự nhiên là cho dù các vị cố vùi dập các vị trong cái đống phiền não, nhận chìm các vị trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Nhưng mà thưa các vị, khi có một chút cơ hội thì tâm các vị nó lại trở về cái trạng thái an lạc, tĩnh lặng nghe. Nguyên tắc đời sống này từ thiên nhiên, vật lý cho tới đời sống bên trong nó đều như vậy cả. Ví dụ như từ thiên nhiên là thế này, dù cho mưa gió bão bùng có cố tình kéo dài bao lâu đi nữa, nhưng mà khi có điều kiện thì trời đất trả lại cái sự yên bình tĩnh lặng trong veo và nắng ấm. Cái hiện tượng mưa gió là hiện tượng bất thường đến rồi đi, mà cái hiện tượng trời quang mây tạnh là hiện tượng hằng hữu của thiên nhiên, phải không? Từ bên ngoài nó như vậy rồi các vị trở vào đời sống bên trong của các vị. Các vị cố tình là mở nhạc nè, cố tình mở barbecue nè, cố tình mời bằng hữu tới nè. Các vị tổ chức lễ hội luôn một tháng, các vị chịu nổi không? Thưa các vị, không ai có gan làm điều này cả. Rồi cuối cùng các vị cũng mời hết khách khứa về cho yên cho tôi, để tôi nằm rấp mền, tôi rên ư ử một mình tôi cũng thích chí hơn là cái chuyện hội hè đình đám lễ nhạc. Rồi thưa các vị, chuyện đó là như vậy. Rồi cái cụ thể hơn nữa là thế này, dù cho các vị cố tình nhận chìm trong các vị cái sự giận dữ, bất an, căm ghét, thù hận hoặc buồn đau, nhưng mà khi các vị có một cái chút thư thả nhất định, lòng các vị thanh thản nhất định, thì tự nhiên tâm các vị nó trở lại cái trạng thái chi? Trạng thái yên, trạng thái lặng, trạng thái tĩnh, trạng thái không có buồn giận ghét thương thôi. Và chừng như cái điều ấy là cái nền nhé. Cái nền của tâm thức ta như vậy, cho nên dù các vị mà có muốn hội hè đình đám, nhưng mà khi có cơ hội thì các vị đều mong muốn có sự yên bình trở lại như đời sống của chính ta. Do vậy cho nên từ thiên nhiên cho đến tâm thức, cho đến đời sống, thưa các vị, cái bản chất của tâm nó vốn là tĩnh lặng, vốn là yên bình, vốn là lặng lẽ, giống như biển mà không có điều kiện của gió thì tự nhiên nó trả về trạng thái cố hữu của nó, là nó không có sống lại. Như bầu trời, những cơn mây, những mùa bão đi ngang qua thì nó trả lại cái trạng thái rỗng sáng, lặng lẽ, trong veo thôi à. Thì tâm ta nó là như vậy, đó là bản chất của tâm, nó vốn là vô nhiễm. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, dù ta có chìm ngập trong buồn đau mất 10 năm, 20 năm, ta cứ để cho khổ sở, bất an, hối hận nó nhận chìm ta 10 năm, 20 năm. Mỗi lần gợi lên thì nó cuồn cuộn tràn về, nó nhận ta trong cái nỗi niềm sầu khổ. Thế nhưng mà nếu có cơ hội các vị thấu ngộ được chánh pháp, các vị nhận ra được một điều rằng những hiện tượng như buồn, như giận, như ghét, như thương là những hiện tượng tạm thời chứ không phải là bản chất thật. Bản chất thật của tâm nó vốn là cái năng lực nhận biết những cái buồn vui đang đến đang đi. Và khi các vị ngộ ra được điều này, các vị trải nghiệm một chút về điều này rồi, thì thưa các vị, không vì lý do mình chìm trong cái nỗi niềm buồn 30 năm, 40 năm mà tâm mình nó không có sáng, không có tỉnh, không có thể cắt đứt được phiền não. Ví dụ, người ta tu tập 20 năm, người ta ngộ ra được bản chất tâm của người ta là cái biết, chứ không phải là cái đối tượng, không phải là cái bị biết. Bản chất tâm của người ta có khả năng nhận diện được buồn vui chứ không hề là buồn vui. Mất 20 năm tu để họ ngộ ra điều này. Còn chúng ta thì không có phải 20 năm gì cả. Một sớm tình cờ nào đó mình may mắn đọc được lời kinh của Phật dạy, hoặc là nghe các vị thầy giải thích về điều này, cái mình quay ngược lại, mình thể nghiệm nó ngay nơi tự tâm mình. Mình thấy đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ưu tư nè, đây là ân hận nè. Ngoài những cái trạng thái tâm hành đó, ta còn có năng lực là đang quan sát nó. Thì cái thể ngộ của các vị không vì lý do mà mình mới thể ngộ mà mình thua kém chi với cái người đã mày mò công phu 20 năm nghe. Như nhau, ngộ ra rồi thì đồng đẳng như nhau. Có điều cái công phu mình sống được với cái thể tâm nhận biết này thì nó đòi hỏi mất nhiều thời giờ thôi. Nhưng mà khi ngộ rồi thì đồng với Phật là như vậy. Thể tâm đó không vì lý do chìm ngập trong phiền não 20 năm mà nó tối, mà nó khuyết, hoặc là nó bị thương tật gì cả. Nó vẫn tròn sáng tĩnh lặng như người có tu tập 20 năm. Thế thì thưa các vị, bản chất vô nhiễm là như vậy. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nữa thì các vị thấy. Ví dụ, bản chất thật tâm của các vị, tức là cái tâm chân thật, cái bản chất thiệt của các vị đó là cái bản đắng này đi. Dễ hiểu nhất là nó gần gũi và mình thấy được. Thế rồi người ta vẽ hình quỷ dữ trong đây 15 năm. Thế rồi một hôm, có cái anh nào đó, anh thấy chán hình quỷ dữ, anh xóa ngang, sạch. Thế thì trả lại cái bản chất của cái bản là trắng, là không có một cái hình vẽ chi cả. Phải không? Rồi cái con người kia 20 năm người ta vẽ hình đây là hình Đức Phật, rất là thánh thiện. Thế là một sớm tình cờ nghĩ rằng dù rằng hình Đức Phật nhưng mà vẫn không phải bản chất thiệt của cái bản, người ta xóa đi. Thế thì cái chất trắng của cái bản do quả hình quỷ dữ và quả hình Phật, thưa các vị, nó không khác gì nhau cả. Nó đơn thuần là bản chất thật trắng, không có gì cả. Thế thì không khác biệt gì đối với người mất công phu 20 năm hay là người chìm trong phiền não 20 năm gì. Khi ngộ thì cùng một thể tánh là như vậy. Tại vì bản chất tâm của các vị là vô nhiễm. Mọi thứ phiền não, thưa các vị, nó không có gốc, nó không có quyền dính với các vị được. Nếu các vị an trú được ngay cái tâm nhận biết thì mọi thứ phiền não liền rơi. Đây là cái cụ thể nhất để các vị hiểu rằng là bản chất tâm của các vị vốn là vô nhiễm là như vậy. Không biết các vị có tin điều này không hả? Tạm tin đi ha. Thấy thầy Phước Tịnh ông nói cực quá thôi, là một cục gật đầu cho ông yên cho thôi. Ông nói hoài, ông nói tới nó lui hoài mệt. Điều thứ hai, bản chất nó là chiếu sáng. Thưa các vị, cái điều này thì chúng ta thể nghiệm nó còn dễ nữa nha. Ví dụ, Mặt trời, mặt trăng, sao hoặc là bao nhiêu bóng đèn điện có cả ngàn watt nó rọi thì nó không thể rọi được những cái buồn, những cái vui bên trong các vị, những cái suy nghĩ thì thầm của các vị. Thậm chí là thần linh cũng không thấy được nhé. Thế nhưng mà ai thấy? Cái năng lực tâm nhận biết bên trong của các vị nó chiếu sáng từng cái niệm nhỏ sinh khởi trong các vị. Dù thô, cuồn cuộn như cơn giận, dù trầm lắng như nỗi buồn, dù thầm thì như tiếng nói ngược xuôi, thưa các vị, nếu các vị có chút công phu tu tập thì cái năng lực nhận biết nó luôn chiếu sáng từng dòng chữ trong đây. Thế thì bản chất của nó là chiếu sáng. Ta đừng làm với cái chuyện là nó chiếu sáng như bóng đèn, thưa không, nó bình thường vô cùng. Đừng nghe nói rằng bản chất tâm ta chiếu sáng rồi cứ tưởng tượng rằng là mình ngồi thiền phải phóng hào quang, phải sẹt lửa. Tôi không có chuyện đó nghe. Nó đơn giản chỉ là nhận diện được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt, anh nhìn nó tỏ tường gọi là chiếu sáng. Cụ thể hơn nữa, thưa các vị nhắm mắt, các vị mở ra, có chiếu sáng không? Mọi người trước mắt các vị đều hiện ra một một, các vị nhìn liền thấy, có phải không? Đâu có cần phải mất thì giờ, phải suy nghĩ, phải lầm rầm, phải thầm thì, phải phê bình, phải phán xét gì đâu. Nhìn là mọi người trước mắt các vị hiển hiện ra rõ ràng. Nó có hai trường hợp xảy ra nghe. Trường hợp thứ nhất là mình nhìn là tâm thức mình nó rầm rì phê phán, nó quyên thuyên về người nọ người kia. Trạng thái này người ta gọi là chi? Gọi là vọng thức. Trạng thái thứ hai nó nảy sinh là mở mắt ra nhưng mà lờ khờ không nhận biết ai trước mặt hết. Tâm thức mình nó đang đi chơi đâu á, hoặc nó đang chìm trong cái sự hôn mê và buồn ngủ. Cái từ người ta dùng đó là đang lạc vào trạng thái vô ký, không có sự tỉnh tại sáng tỏ hiện tiền. Bỏ hai trạng thái này sai lầm ra, còn một trạng thái đó là chiếu sáng, nó hàm nghĩa bình thường thôi. Tức là mở mắt ra nhìn là sự nhận biết liền có mặt, không phê phán, không rầm rì, trong đây không quyên thuyên phố chợ, mà cũng không có chìm trong một cái trạng thái là lững đững lờ đờ không biết ai trước mặt tôi, thì đang an trú trong tâm Phật chiếu sáng. Và nếu duy trì trạng thái này lâu bền thì thưa các vị, phàm thánh liền đoạn, khổ não bất an ưu tư sầu muộn liền rớt. Và an trú trong trạng thái này liên tục thì người đã chứng nghiệm được thể niết bàn hiện tiền, chứ không phải là khó khăn ghê gớm chi cả. Mình đừng tưởng rằng tu là cái chuyện dành cho một số người nghe, dành cho một người nào đó phải là mặt mày phương phi, tướng mạo đoan trang, thứ không. Mình đừng nghĩ rằng là mình khuyết một tay khuyết một chân rồi không tu được. Mình đừng nghĩ rằng là mình già lụm cụm rồi không tu được. Đừng nghĩ rằng là mình phải có duyên lành ăn chay 10 năm 20 năm gì mới tu, thứ không. Chuyện này quan trọng ở chỗ là các vị ngộ ra được cái chỗ này hay không mà thôi. Nhận ra được ta đích thực là con người đang quan sát mà không hề là cái đối tượng, tức là không hề đồng nhất mình vào những đối tượng bị thấy. Các vị luôn là người thấy, thì các vị ngộ ra được điều này và nhận ra được điều này, thưa các vị, ngay cuộc đời này mình đã vượt ngang ra mọi thứ phiền não rất là dễ. Tóm lại, hai bản chất đầu của tâm, các vị khéo một chút thì các vị trải nghiệm được nó ngay. Một là vô nhiễm, hai là nó luôn chiếu sáng. Thứ ba là hằng hữu là chi? Không lúc nào vắng mặt cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị làm mọi việc. Nếu không có cái năng lực nhận biết trong hình hài này rồi thì thưa các vị, người ta đẩy mình vô trong lò thiêu rồi. Còn nó có mặt nơi đây, cho nên mình vận dụng nó đứng đi trên mặt đại địa này một cách rất ư là bình thường. Có nó bên trong, cho nên từng cái buồn vui vừa chợt sinh là nó liền điểm mặt ngay. Do vì có năng lực đó cho nên thưa các vị, từng cái ý nghĩ thầm thì trong đây vừa chợt có mặt thì nó liền thấy. Trong khi đó thì cái không hoàn hảo là cái chi? Thưa, buồn đến rồi nó đi mất, lâu lâu mới có một cơn buồn nghe, nó không hoàn hảo à. Rồi giận tới, nó làm cho mình sôi sục máu căm hờn, mình tưởng chừng như mình quỷ diệt thiên hạ được rồi, cái giận nó cũng chìm xuống rồi nó ra đi. Có ai mà cái cường độ giận như vậy mà nó nguyên cả ngày thì người đó bị tai biến mà chết luôn á chứ, làm sao mà có thể giận như vậy được. Rồi nếu người ta thật sự buồn nẫu ruột mà buồn cái kiểu chìm lặng như thế mà lại kéo dài một ngày thì tôi đố trên đời này ai mà sống được giữa trần gian đâu. Cho nên buồn nó từng chập đến và đi, giận từng chập đến và đi, lo âu cũng từng chập đến và đi nghe. Rồi khi nhắc tới điều này, mình dẫn chứng một cái điều rất là xác thực, đó là bà cụ mình, ông già mình chết rồi năm mới 37 tuổi thôi. Bà buồn tưởng như là bà có thể tự giận á. Thế nhưng rồi năm nay bà sống phơi phới, bà cười tè tét. Gần 90 tuổi rồi mà vui ra phết, có chết chóc gì đâu. Nếu nói rằng chồng tôi chết tôi buồn tôi chết theo thì thưa các vị, chuyện đó dường như không đúng đâu. Người ta có chút kiên nhẫn thì người ta có khả năng nhìn cái buồn đến rồi đi ngang qua, nhìn cái giận đến rồi ngang qua. Từ điều này trở lại, thưa các vị, mọi hiện tượng tâm hành các vị đều sinh đều diệt, đều không hằng hữu, không có mặt liên tục. Còn cái năng lực tâm nhận biết thì nó luôn có mặt liên tục, mà mình không chịu sử dụng, mình cứ sử dụng cái chi, sử dụng cái sinh diệt làm đời sống nghe. Mình lấy nó làm đời sống mình, mình lấy cái buồn vui làm lẽ sống cuộc đời, lấy cái nguyên thiên phố chợ trong đây làm lẽ sống. Mình quên rằng những điều đó nó rất là cạn, nó rất là sinh diệt mất còn, nó nhận chìm mình trong biển khổ. Còn cái thực sự các vị rất là cần mời gọi để sống với, đó là cái năng lực hằng hữu này. Tại vì khi các vị sống được với điều này thì cái điều tuyệt vời đầu tiên đó là mọi hiện tượng sinh diệt nó đến nó đi, nó trôi ngang với các vị, dường như là ta mỉm cười được với nó. Hay là nói cách khác là ta dạo chơi trên biển khổ cuộc đời một cách rất là thông dong nghe. Thả chiếc thuyền của trí tuệ, thả chiếc thuyền của tâm bất động này dạo chơi trong mọi sinh diệt của cuộc đời. Người ta chửi mình ư? Rất hoan hỷ. Người ta khen mình ư? Rất hoan hỷ. Giàu ư? Rất hoan hỷ. Nghèo ư? Rất là hoan hỷ. Khỏe mạnh ư? Cười phơi phới. Mà bệnh ư? Thì chuyện gì phát sinh? Cũng mỉm cười, rên, nghe cái tiếng rên của mình để tu cũng được vậy. Thưa các vị, nói thì các vị tưởng chừng như mình nói đùa, nhưng mà thỉnh thoảng những lúc mình bệnh, nó là quyển một mình một thân. Thưa các vị, giác sát đi những khóa tu thế này thì rất là oai, tại vì có thầy trụ trì chùa Văn Thù, ổng làm thị giả, ổng hầu cơm hầu nước vân vân, những người về nhà ai hầu? Bệnh thì phải vác xác xuống cái nhà ăn mà kiếm từng tô cháo ăn. Rồi có những bữa mình cảm thấy là đi ăn mệt quá, thôi nằm đây rên chơi thôi. Thế rồi nằm đó mền, rên ư ử trong mền, nghe tiếng rên của mình, hóa ra là thân ta có bệnh. Tiếng rên có vang dội trong phòng, thế nhưng mà ngoài cái thân bệnh, ngoài tiếng rên của anh chàng đang bệnh, còn có một người đang quan sát cái con người đang bệnh nghe. Cái năng lực nhận biết nó luôn nhận biết tiếng rên chứ, có phải tiếng rên là anh đâu, phải không? Thưa các vị, thế cho nên thấy được điều này thì các vị làm được việc đơn giản là các vị dạo chơi trong biển tử sinh này bằng con thuyền thênh thang của người giải thoát á. Cái hình ảnh đó nó biểu lộ rằng là khi các vị thấu đạt được bản chất tâm của các vị là vô sinh, là hằng hữu, thì cái chuyện tự nhiên là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, nó đến nó đi là chuyện của nó. Ta mỉm cười, nhìn nó thôi. Và khi thích chí thì ta có thể làm bộ buồn, làm bộ giận như thiên hạ, không khó khăn chi. Ta cũng buồn như thiên hạ, thế nhưng mà ngoài cái mặt eo xèo buồn đó, ta còn là cái con người đang quan sát nỗi buồn đang đến với ta. Ta mỉm cười nhìn thấy cái cơn buồn đang dìm ta. Thưa các vị, cái chuyện đó là cái chuyện trò đùa của mọi cảm thọ sinh ra trong các vị, thế thôi. Chuyện này rất thực nhé. Có chút công phu tu rồi người ta tự nhiên làm được điều này, chứ không phải gì thần linh gì hết đó. Mình cứ nghĩ rằng là phải ghê gớm lắm mới làm được điều này. Thiền sư, thứ không. Thiền sư không thiền sư gì không ai phong cho ta được cả, mà ta tự làm cho ta thành tựu bản chất này nghe. Đừng có cần phải nắm đuôi áo hay là nắm vạt áo côn thiền sư nào cả. Ta hãy tự làm cho mình thành thiền sư đi. Mắc gì xô dạt hết mọi việc cao quý cho người khác, mình không có phần à? Sao vụng về vậy? Tại sao giữa tầng đời này mình còn tranh đoạt tôi phải làm người giàu, tôi phải làm người có chức quyền, tức là mình dành những cái như là lợi, như là danh, như là hạnh phúc, những thứ rất là phù du giữa cuộc đời. Mình không tiếc máu xương, không tiếc công sức, mình dành những cái thứ rất là phù phiếm. Mà cái chuyện là an trú ngay tâm bất động để sống được với cái thể chân thật, để đoạn đức tử sinh, mà không chịu đổ mồ hôi nước mắt ra để sống được với điều này mới là cái chuyện kỳ cục, phải không? Mình cứ sâu dài cái chuyện là thành quả vị thánh cho ông A và B, trong khi mình có khả năng quá dư, không chịu làm, thiệt thòi quá. Điều thứ tư, đầy công đức. Thưa các vị, phước đức khác công đức nha. Phước đức là những việc như các vị mướn người ta tu dùng, đó là loại phước đức. Cả đời không tu chi cả, đợi tới lúc ngáp ngáp gần đứt hơi rồi bỏ tiền ra mời cho 50-30 ông thầy tới tụng dụng thời kinh. Và thưa các vị, ta có thể bỏ tiền ra mời được 1.000 ông thầy tụng kinh cho ta, thế nhưng mà lợi ích nó có đến với ta hay không còn là chuyện khác nghe. Giống như người ta bỏ tiền ta mua được 50 lít máu, thế nhưng mà có truyền được máu cho anh để sống hay không là chuyện khác. Anh có thể bỏ tiền ra mua được cái giường ngủ, nhưng mà anh ngủ được hay không còn là chuyện khác chứ. Mua cái giường đẹp rồi anh không ngủ là chuyện không ngủ thôi. Thế thì có tiền mua được mọi thứ, nhưng mua sức khỏe thì không mua được. Mua được máu nhưng không mua được sức khỏe. Mua được cái giường ngủ đẹp nhưng mà không mua được giấc ngủ đến với anh. Mua được những cô gái đẹp đẽ nhưng mà tình yêu của người ta thì không mua được nghe. Bỏ tiền ra mua được họ đó, nhưng mà tình nó không phải là cái chuyện bỏ tiền ra mua. Thế thì thưa các vị, phước đức làm được mọi thứ, có tiền làm được mọi thứ, nhưng mà công đức phải xảy ra từ nơi tâm thức tu cùng không tu. Thế rồi cái chiều sâu nhất của tâm thức biết tu để có được công đức lành, nó không phải là cái chuyện là khởi thiện tâm nghe. Ví dụ như ở mức độ cạn, chúng ta chia sẻ hồi buổi sáng, đó là tâm sở chúng ta. Có một cái phần gọi là thiện tâm sở rất là cần để chúng ta củng cố nó, để làm dày cái nền của công phu tu tập. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền của phước điền nó không dính gì với cái nền của công phu vô lậu nghiệp cả. Có thể phước rất là giàu, có thể làm người nhà giàu, có thể sinh lên thiên quốc làm vị thiên đế, có thể trở thành một vị tổng thống hoặc thủ tướng của nước Úc. Thế nhưng mà thưa các vị, phiền não vẫn cứ phiền não, bất hạnh vẫn cứ bất hạnh nha. Đừng nghĩ rằng những anh nhà giàu mà anh hạnh phúc, có khi anh rất là bất hạnh. Đừng nghĩ rằng mình có danh với cuộc đời mà mình trở thành người hoàn toàn là không bị khổ đau phiền não nhẫn chìm nha. Thưa không, khổ đau phiền não, lo lắng bất an, nó chỉ sợ cái con người có tu tập, chứ nó không sợ phước đức của các vị. Sợ con người có tu tập là sợ con người biết an trú trong pháp hành trì. Thế rồi an trú trong pháp hành trì, người ta gọi đầy công đức ở mức độ cạn, đó là thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị, là mọi phiền não sinh khởi ra bên trong các vị chỉ cần năng lực tâm nhận biết thì quét sạch, đốt cháy, làm cho rơi rụng, làm cho bốc khói bay đi. Như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền muộn, thưa các vị, những thứ này không thể dùng tiền để có thể đuổi nó ra khỏi tâm thức các vị. Cũng không có thể dùng quyền quy để đuổi nó ra được. Cũng không có thể dùng cái phước của các vị giữa nhân gian này được bao nhiêu người thương mến mà các vị có thể đuổi được bao nhiêu thứ buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức các vị. Nhưng mà một pháp hành trì, đó là an trú tâm, nhận biết nó thì các vị tự làm cho nó có một khoảng cách càng ngày càng xa và nó biến mất. Thế cho nên an trú tâm ngay pháp hành trì, tăng trưởng công đức lành đầu tiên là quét sạch bóng dáng của phiền não. Điều thứ hai, ở cái tầng sâu, thưa các vị, sống được với cái năng lực tâm nhận biết tràn đầy thì thưa đại chúng, tự nhiên là chúng ta có một cái trực giác vô cùng bén nhạy, phán quyết mọi việc rất ư là chính xác. Điều thứ hai, ngoài cái năng lực trực giác rất bén nhạy có mặt khi các vị tu rồi, thì nó có một phần vô cùng quan trọng là tâm đại bi của các vị tự nhiên dâng lên. Bi và trí, hai điều này nó luôn có mặt trong cái thể tâm bất động của các vị. Tại vì tâm Phật vô sinh nó tương ứng với tất cả thiện pháp, tương ứng với lục độ ba la mật. Mình chỉ có một cái tâm lành thôi, thưa các vị. Ví dụ như mình bố thí, mình cúng dường thì đôi khi cái món tiền nhỏ nhỏ thì không bận tâm, nhưng mà món tiền lớn thì đôi khi mình nhớ tới mình cũng hơi tiếc chút. Nếu chưa muốn nói là có khi tiếc cũng đứt ruột. Tại vì mình cúng dường mà thưa các vị cúng lầm chỗ. Cúng dường sao phát giác ra, ồ quá ra ông đem tiền mình ông đánh bài, hoặc là ông làm cái việc vô cùng phi pháp, thì thưa các vị tự nhiên là lòng mình nó sinh phiền não, nó giận dữ, nó hối tiếc, có phải vậy không? Thế thì khi an trú tâm ngay cái thể vô sinh bất diệt thì điều thứ nhất người ta có đủ bén nhạy, mẫn cảm, người ta phán quyết cái đối tượng đó là cần hay không cần, và người ta có đủ dũng lực để cảm thấy là không cần thiết thì cắt cái cục không cúng. Ai làm gì tôi? Xin thì chuyện của anh, nhưng mà cho hay không chuyện của tôi chứ. Thưa các vị, đôi khi mình cũng rất là tu, nhưng mà mình cũng rất dữ dằn chứ mình không có hiền á. Mình kể một chút việc mình ví dụ thôi. Anh ấy coi đồng hồ nó thấy đâu rồi. Có lần đó tổ chức cái lễ Ngọc Phật ở Sangha, mấy đứa Phật tử nó tổ chức 10 ngày Ngọc Phật. Mình phụ trách cái chương trình là giảng pháp, dường như cách đây cũng 7-8 năm gì đó thì phải. Thưa các vị, nghiễm nhiên mình trở thành chủ trì của cái công trình là triển lãm Ngọc Phật. Ở đó suốt 10 ngày, thế rồi bao nhiêu việc khó khăn nó dồn đến, đó là khi cái lượng người tới, họ lễ Phật, họ chiêm bái, tham quan rất đông, thì các thầy họ tới, họ muốn đặt một cái bàn để họ mời gọi người ta đóng góp tiền xây dựng nọ xây dựng kia, rồi họ muốn đặt cái bàn để họ phổ biến thế nọ thế kia vân vân. Rồi mấy đứa Phật tử thì thưa các vị, nó gặp mấy thầy tới và bài như thế thì nó mời không được, nó chết khiếp. Mấy thầy nói, thầy Phước Tịnh là huynh đệ với tôi có quyền ở đây, các vị là cư sĩ không có quyền nói tới mấy thầy, tội ạ. Hù cho một câu là đứa nào nó chết khiếp, nó lên thưa thầy bây giờ thầy làm sao thầy. Ông bài nào là bàn xin tiền các chùa, nào là bàn xin tiền là trả nợ, vân vân, hàng dây hàng dọc thế này thì làm sao? Mình cười cười nói, thì thầy phải xuống, thầy xử lý cho sao? Mình xuống rồi đây, trong 30 phút thầy phải bưng toàn bộ cái này thì dẹp hết, không cho phép ai để bất cứ cái bàn nào hết, và không cho phép lãng giảng ở đây mời gọi Phật tử xin tiền xin gạo nghe. Hỏi chứ thầy làm chi mà thầy dữ dằn vậy? Nó tôi là người chủ quản ở đây, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ sinh hoạt ở đây, các thầy muốn làm cái gì thông qua tôi. Thế thì thưa thầy, xin thầy cho phép con để các bạn nó không, dẹp ngay tức khắc. Và thưa các vị, mình nói cái giọng nó dường như cũng rất là côn đồ chứ không phải không thầy tu. Rất dữ dằn thưa các vị. Có những lúc mình rất là từ bi, ai biểu ngồi, dạ ngồi, biểu đứng, dạ đứng. Thế nhưng mà có những lúc, thưa các vị, là không biết sao đất trời chi. Thế thì từ cái ví dụ đó, mình đem mình làm cái ví dụ để cho các vị thấy ông thầy tu dữ dằn thôi nha. Rồi trở lại cái chuyện đầy công đức. Thưa các vị, mình không thấy đạo, không biết đường đi. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là cái năng lực mẫn cảm của mình, tức là khả năng trực giác nó không bén nhạy nghe. Cái điều rất dễ hiểu là tâm thức của mình nó tràn đầy vọng động, thế thì các vị đừng hòng có được cái sự tỉnh tại cần thiết để các vị phán quyết cái điều chi. Giản dị như vậy thôi. Thế rồi nếu chúng ta có một cái chút tu tập thì ta thấy mọi việc nó sáng trưng, nó bày trước mắt ta, ta phán quyết rất là dễ. Điều thứ hai, cần thể hiện lòng từ bi thì thưa các vị cũng từ bi như Quan Thế Âm, nhưng mà cần đầy dũng lực thì cũng cầm chài kim cang nện chết thiên hạ. Do vậy cho nên đầy đủ công đức nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đủ năng lực trí tuệ, điều thứ hai là đủ từ bi, điều thứ ba là đủ dũng lực nhé. Cái phần thứ hai đầy đủ công đức nó hàm nghĩa rằng là các vị sống được với trạng thái tâm vô sinh bất diệt thì tương ưng với tất cả tâm thức của thập phương chư Như Lai luôn sinh phước điền. Tại vì trong một cái trạng thái tâm như vậy không thể khởi ác pháp được, nó chỉ có thiện pháp mà thôi. Dù cho những vị thiền sư trong quá khứ mà có tát tai thiên hạ, có đánh thiên hạ, thưa các vị, cũng là những cái cơn phương tiện pháp biểu lộ ra từ đại bi tâm, chứ không phải là sân si đánh người khác. Cho nên nó khác biệt vô cùng với chúng ta là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, cái bản chất tâm thật nhất của các vị, tức là tâm chân thật các vị, nó phải đủ bốn yếu tố này. Do vậy cho nên chúng ta tu, ta chưa thể một bước thẳng vào cái bản chất tâm chân thật thì ta quân tập những cái phần này dần dần. Ví dụ như ở mức độ cạn là ta làm thế nào để cho khi đối phó với mọi việc giữa cuộc đời này đừng dính mắc, bớt đi sự dính mắc dần dần đi. Ví dụ như mình dính mắc với của cải, mình dính mắc với người thân, mình dính mắc với con cái, chuyện đó dường như là nó rất là lâu để rớt ra khỏi tâm thức ta. Nhưng mà cái dính mắc gần nhất mà chúng ta cần phải bỏ xuống để cho cuộc đời mình bớt khổ, đó là dính mắc với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn nha. Mỗi lần nó khởi lên trong các vị thì các vị phải biết rằng cái phần này nó là cái thứ giả vờ, thứ không thật, thứ nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, không phải là ta. Cho nên đừng có gắn bó đời mình với những cái thứ đó, gọi là bớt dính mắc với cái phần bên trong của các vị. Và khi mình thực tập được điều này thì các vị đang đi vào cái chiều kích của tâm vô nhiễm chân thật nhất của các vị. Rồi các vị thử làm một điều là làm mọi việc trong trạng thái tâm chiếu sáng. Mình thực tập từng bước thôi. Thế nào là làm mọi việc trong trạng thái tâm chiếu sáng? Thưa các vị, ví dụ như mình đi thì mình luôn nhận biết từng bước chân. Mình lại Phật mỗi sáng thì mình luôn nhận biết từ cái động thái của mình, lúc mình đứng, lúc mình quỳ, lúc mình phủ phục, lúc mình ra lĩnh cho toàn thân mình thư giãn. Thì các vị thấy là pháp hành trì trong một khóa tu chúng ta hướng dẫn để cùng thực tập với nhau, nó không ngoài cái này nhé. Rồi cái câu thoại ngữ mà mình gọi cho các vị đầu khóa tu đó, đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, đứng thì nhiếp tâm, nằm thì an trú trong chánh niệm, để làm chi? Để mời cái năng lực tâm hằng hữu của các vị nó luôn có mặt nơi các vị. Đừng để tâm thức lang thang chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi đầy công đức là chi? Thưa các vị là hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn bao dung, thân thiện, vị tha, kính trọng, thương yêu. Đừng bao giờ có một cái khởi tâm nhìn mà phê phán, nhìn mà khởi tâm tiêu cực, nhìn mà nghĩ rằng người kia thế nọ thế kia vân vân. Tức là khi các vị nhìn bất cứ một người nào làm phát sinh trong tâm thức các vị thiện pháp thì đó là các vị làm cho cái năng lực tâm của các vị phát sinh công đức dần dần để tương ứng với tâm chân thật đang có nơi các vị. Thế thôi. Đủ rồi. Nó dừng ở đây. Nó chỉ cho nhiều. Ngồi thiền 15 phút hay là ngồi thiền nửa giờ. Thực ra thì để dành cho thầy Quán Vũ thì hướng dẫn các vị, có khi ổng bắt ngồi tiếng hồ nữa nó cho biết. Việc còn lại đó là bây giờ mình chắp tay hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ tiền vô thầy. Phật đạo vô thượng nguyện.